Và khi nãy thì cô Ngọc Anh cũng đã tiết lộ cho chúng ta biết về cái chủ đề của lời Chúa mà chúng ta cùng học hỏi trong buổi sáng hôm nay. Bây giờ thì xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 6 từ câu 14 cho đến đoạn 7 câu thứ nhất. Kính mời Thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa ở đây. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Giãn cách xã hội là một cái từ mà chúng ta nghe rất là quen và vẫn được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần bởi các cấp chính quyền qua những cái phương tiện truyền thông để nói toàn thể người dân, không chỉ là riêng của đất nước Hoa Kỳ nhưng mà của mọi nơi trên thế giới này, chỉ trừ có mấy nước của Phi Châu không nghe nói dịch bệnh lây lan ha, cũng hơi lạ đó. Cho nên là chúng ta thấy là con virus cúm tàu này làm như là nó phân biệt, nó biết đi vô trong mấy cái nước Phi Châu, đa số là dân nghèo thì không có ăn, không có người bị bệnh thì cũng không có ai tiếp trợ cho những cái tài chánh để mà có thể chữa trị, và nếu chết đem chôn cũng có được chính phủ lo liệu nữa, cho nên thôi nó né. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng cái việc giãn cách xã hội là một trong những điều mà đã được nêu lên như là một cái biện pháp phòng vệ để chúng ta có thể chống lại cái sự lây nhiễm của bệnh cúm tàu này. Đó cũng là một trong những cái phương cách mà chúng ta cũng phải nhận biết để mà mình có thể áp dụng trong cái việc phòng bệnh. Mặc dù chúng ta biết đằng sau đó thì cũng có đầy dẫy những cái vấn đề, những cái động cơ, những cái mục đích thì thôi mình không có bàn ở đây. Cái việc mà con cúm tàu nó lây lan thì có thật chứ không phải là không có. Nhưng mà không có đến cái mức mà ghê gớm như là chúng ta vẫn thường nghe. Trong những cái việc này xin Chúa cũng cho chúng ta sáng suốt để nhận định. Rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy dường như người ta cũng không còn phải lo lắng lắm trong cái vấn đề mà tiếp cận, tiếp xúc với người khác. Ngay cả cái vấn đề sử dụng cái khẩu trang thì dường như vì luật thì phải làm khi đi ra nơi công cộng, chứ còn không mấy ai mà người ta coi cái vấn đề đó là nghiêm trọng nữa. Bằng chứng là ở đây chúng ta thấy có một vài người không sử dụng khẩu trang để che mặt nha. Đó cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy. Và riêng đối với người Việt Nam chúng ta đó, thì cái vấn đề mà giãn cách xã hội hay là đeo khẩu trang, đặc biệt là đeo khẩu trang thì cái chuyện này người Việt Nam mà trong nước là người ta đã áp dụng cái này từ lâu lắm rồi, mà kỹ lưỡng nữa, cho nên chúng ta thấy ai mà đi ra ngoài đường phải không, là bắt đầu sử dụng không phải chỉ là khẩu trang mà nguyên một cái khăn lớn bịt mặt che xuống tận ở dưới cổ này luôn, dưới tới ngực luôn. Rồi chúng ta cũng thấy không chỉ như vậy thôi, nhưng mà không phải chừa con mắt đâu, mà con mắt cũng phải che lại hoặc là đeo kính đen. Hai là đội cái nón, đúng không? Cái nón bảo hộ mô tô rồi đó. Có cái tấm kính trắng như thế này, kỹ lưỡng lắm rồi. Tay chân thì sao? Đeo bao tay lên dài tới ở trên này luôn. Đó. Cho nên chúng ta thấy người Việt Nam trong nước là họ áp dụng cái điều này từ lâu rồi. Thành thử cái chuyện mà bây giờ kêu gọi phải đeo khẩu trang như thế này là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Mặc dù mình ở đây thì cảm thấy nó hơi khó chịu. Nhưng mà chúng ta thấy là đó cũng là một cái cách để mà phân rẽ hay là phân cách đối với người khác nhằm cái mục đích phòng vệ. Khi chúng ta nói đến cái sự giãn cách xã hội đó, thì nếu nói cho đúng thì chúng ta phải gọi nó là cái sự giãn cách. Bởi vì giãn cách thì nó là cái việc là mình phân rẽ, nó có tính gián đoạn theo cái chiều ngang, thì người ta gọi là giãn cách. Còn mình thì mình gọi đây là giãn cách là bởi vì hôm nay chúng ta sẽ học về sự giãn cách thuộc linh. Và nó không phải chỉ có một chiều là cái chiều ngang thôi giữa mình với người khác, với cái thế giới chung quanh, mà còn đa chiều nữa. Còn có cái chiều cao và cái chiều sâu cùng cái chiều rộng và đủ hướng hết. Trong cái phần thánh kinh mà chúng ta đọc ở đây, tôi không có tham vọng để phân tích quá chi tiết vì thì giờ không cho phép đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tóm tắt. Ở đây tôi cũng xin lỗi là bởi vì cái trình độ của tôi á, về cái vấn đề vi tính á, thì nó cũng giống như cái trình độ nói tiếng Anh của tôi vậy đó. Thuộc là người có trình độ, chỉ có điều là trình độ thấp, cho nên là nhiều khi làm cũng khó lắm. Tôi muốn vẽ một cái bức hình trên vi tính để có thể chiếu lên, nhưng mà tôi không có biết cách để làm. Thôi bây giờ chúng ta chủ yếu là thuộc tại chỗ, đó cũng là những cái phương cách mà tôi hay áp dụng trong vấn đề truyền rao lời của Chúa nữa, phải không? Thì bây giờ chủ yếu là thuộc tại chỗ. Thôi bây giờ trong trí của mình chúng ta vẽ nha. Qua cái hình ảnh này, chúng ta vạch một cái đường thẳng, một cái đường thẳng để phân chia trên và dưới, đúng không? Cái đường thẳng ngang. Rồi ngay trung tâm điểm của nó chúng ta vẽ một cái vòng tròn. Trong cái vòng tròn đó là trung tâm điểm, nhưng mà nó chia ra làm hai vì có cái sự phân cách. Thì ở phía trên chúng ta để là Christ, còn ở phía dưới của cái vòng tròn để là Belial. Và để rõ hơn là chúng ta để Satan cũng được, vì Belial là một cái tên khác của Satan. Đó, cho nên ở trên là Christ mà ở dưới là Belial. Rồi bây giờ đó, chúng ta mới gạch nhiều cái đường chéo. Cái đường chéo trên trên dưới như thế này. Và đây cũng là một trong những cái cách mà có thể nói là một cái loại tu từ Pháp mà rất nhiều những cái học giả, hay là xin lỗi là những trước giả của Thánh Kinh á, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, họ theo cái là văn chương của Do Thái, thì họ có một cái loại tu từ Pháp rất là đặc biệt. Nó gọi là chiastic, hay là một cái sự đối xứng chéo. Và đối xứng chéo thì nó có một cái trung tâm. Trung tâm đó, và nó có nhiều cái đối xứng với nhau. Cho nên chúng ta gạch những cái đối xứng như thế này trên và dưới ha, thì chúng ta sẽ thấy đó, là đi ngang cái trung tâm giữa Christ và Belial hay là Satan, thì có những cái chéo. Thí dụ như ở đây nói nè, ở trên là công bình, thì Christ thì có cái mối liên hệ với sự công bình, đặc điểm là công bình. Mà ở dưới Belial hay là Satan thì là gì? Là gì? Là gian ác. Chúng ta trở lại với phần kinh thánh gốc của chúng ta. Công bình ở trên thì ở dưới là gian ác. Rồi ở trên á, thì là sự sáng. Đó, một cái gạch khác, phải không? Sự sáng thì ở dưới là gì? Là sự tối tăm. Nó luôn luôn đối xứng. Chúng ta thấy không? Nó luôn luôn đối xứng. Rồi Đấng Christ và Belial, phải không? Rồi tiếp theo nữa là chúng ta thấy là ở trên là những người có đức tin, và ở dưới là chẳng tin hay là vô tín, không có đức tin. Rồi tiếp theo nữa là gì? Ở trên là đền thờ của Đức Chúa Trời, còn ở dưới là hình tượng của tà thần. Rồi ở trên á, đối xứng với lại, ở đây thì nó không có nói đến cái từ đó, nhưng mà chúng ta có thể hiểu, bởi vì ở dưới là ô uế, thì ở trên là gì? Sự tinh sạch. Ở dưới nếu là bất khiết, thì ở trên là gì? Là thánh khiết. Đó, ở dưới là con cái của ma quỷ, thì ở trên là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên chúng ta thấy ở dưới là dơ bẩn, thì ở trên là tinh sạch. Đó, ở dưới là sự bất khiết, thì ở trên nó sẽ là sự thánh khiết. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy đây là một cái hình thức mà trong cái phân đoạn kinh thánh này nó cho chúng ta thấy họ áp dụng cái loại tu từ Pháp là đối xứng, có tính cách đối xứng. Thì ở đây nó quá nhiều những cái khía cạnh khác nhau, phải không? giữa Chris và Belian, nhưng mà không có thời giờ để phân tích vào chi tiết từng cái, cho nên giờ tôi túm nó lại trong ba cái điều căn bản. Và nhớ là chúng ta có một cái lằn ranh ở đây. Lằn ranh ở đây là sự phân rẽ, là cái sự phân cách nha. Chúng ta phải tuân giữ cái điều này. Và tôi muốn nói về cái phương diện thuộc linh thôi, chứ mình trong cái phương diện mà thuộc thể thì chúng ta cũng cẩn thận, bởi vì đừng có để cái này nó rơi vào trong cái sự quá khích. Đến mức mà bây giờ chúng ta thấy là cái sự phòng vệ qua sự giãn cách xã hội, hay là đeo mask, rồi có cái thậm chí là một cái tấm chắn này kia nọ, đủ kiểu phải không ạ? Thì nó rơi vào một cái tâm lý khiến cho chúng ta bây giờ nhìn ai chúng ta cũng sợ hãi, thấy ai cũng bệnh nhân không à. Toàn là người bệnh không à, toàn là mấy người chung quanh chúng ta là mấy người mắc dịch. Cho nên sợ, nhìn sợ, thấy người nào mà không sử dụng cái đó là bắt đầu nè nè. Rồi bản thân mình cũng không có tự tin luôn nữa, có những người nói lỡ mình bị phơi nhiễm. Mặc dù mình chưa có nhiễm, ở bên trong mình bị phơi nhiễm rồi mình lây cho người khác. Mình cũng là cái con người cũng thuộc loại mắc dịch luôn nữa. Từ mình nhìn người ta như vậy rồi nó có một cái khoảng cách. Bây giờ nhìn ai cũng nghi ngờ, ai cũng sợ. Đó cũng là một cái điều tâm lý không nên có. Chúng ta cẩn thận chứ không nên rơi vào trong cái tình trạng sợ hãi. Đừng có để nó quá khích rồi nó làm cho chúng ta bị một cái trạng thái tâm lý khủng hoảng. Thì đó là không có tốt đâu. Cho nên xin Chúa bình an ở cùng với chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại với ở đây. Bây giờ chúng ta đã nói rằng Chris ở trên và Satan ở phía dưới. Thì đây là cái sự phân rẽ chủ yếu. Đó là sự phân rẽ chủ yếu. Thì sự phân rẽ ở đây là trên trời và dưới đất. Nha. Thứ nhất là trên trời và dưới đất. Có một sự phân rẽ giữa trời và đất. Thì đây là những điểm mà chúng ta cần lưu ý rằng đó, là tất cả những cái gì ở trong Chris đều là thuộc về trời. Và chúng ta là công dân của vương quốc ở trên trời, của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta không phải là công dân của vương quốc tối tăm. Vì trong sự cứu chuộc mà Đấng Chris Ngài đã trả giá để cứu chuộc chúng ta, thì Ngài đã dời chúng ta khỏi nước của sự tối tăm, hay là vương quốc của sự tối tăm, để đưa chúng ta đến vương quốc sáng láng của con yêu dấu Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên luôn luôn phải nhớ cái vị trí của mình không phải là ở dưới trong trần gian này, thế gian này, dưới đất. Dưới đất thì cuối cùng nó sẽ là bên dưới đất nữa. Nhưng mà chúng ta ở phía trên, phải không? Ở trên cao là trời rồi, chúng ta còn có cái sự liên hệ thông công với các tầng trời nữa, vì được đồng ngồi với Đức Chúa Giêsu Christ ở các nơi trên trời. Đó, ở Paradis là tầng trời thứ ba. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là người ở trên, không phải là người ở dưới. Và đừng có để những cái điều gì thuộc về thế gian này á, nó cai trị đời sống của chúng ta. Bởi vì thật ra chúng ta ở trên, cho nên tất cả những cái điều gì thuộc về thế giới này, quyền lực của thế giới này và vua chúa của thế gian mờ tối này là ở dưới chân của chúng ta. Belian hay là Satan nó ở dưới chân của chúng ta. Cho nên trong Thơ Roma đoạn 16 có một lời hứa cho chúng ta: Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Không phải chỉ là dưới chân Ngài, bởi vì chúng ta là chi thể của Đấng Christ, là hội thánh trên đất này. Ngài là đầu ở trên trời, phải không? Chúng ta có một cái mối liên hệ với trời, nhưng mà chúng ta vẫn còn đứng trên đất, nhưng mà đứng ở trên chứ không phải đứng ở dưới đất. Không phải là đứng ở trong đất, mà là ở trên đất. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải biết điều đầu tiên là phải có sự giãn cách giữa trời với đất. Và ở đây không có một cái sự thỏa hiệp nào, không có một cái vùng nào đó mà gọi là trung lập, chẳng trên chẳng dưới. Mà Kinh Thánh dạy chúng ta, nhất biệt là trong thời kỳ cuối cùng này, là không nóng cũng chẳng lạnh gì hết á. Thì đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Và mình phải nhớ như thế này nè, chúng ta phải ham mến các sự ở đâu ha? Ở trên trời, đúng rồi, tại vì chúng ta là công dân của trời, chúng ta phải ham mến các sự trên trời chứ đừng có ham mến các sự trong thế gian này. Đừng có ham mến các sự ở trên đất này. Và chúng ta cũng cần lưu ý rằng đây là một cái sự phân cách rất là quan trọng. Tại vì nó là căn bản. Khi chúng ta ở trên là Christ thì chúng ta được kết nối với chính Ngài, chúng ta là Sion, Ion, cho nên Christian. Phải không? Christ phải đứng đầu, Christ phải là đấng chủ trị, làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nối đời sống của chúng ta vào đó. Cho nên trong tiếng Việt được dịch từ Christian á, là gì? Cơ đốc nhân. Nhân cơ đốc được không ta? Nếu mình dịch vậy được không? Chúng ta thấy rất là rõ, phải không? Cho nên Kinh Thánh nói là Christian. Tiếng Pháp cũng là Christian. Còn dịch ra tiếng Hán Việt á, thì nó cũng là cơ đốc nhân. Có khi người ta gọi là Kitô hữu. Ví dụ vậy ha. Cho nên con người đứng phía sau, Christ là chính yếu. Và là đấng cai trị, là đấng làm đầu. Đứng đầu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Và chúng ta phải nhớ như thế này, khi mình nói rằng trên và dưới đất, trên trời và dưới đất, thì dưới đất này không có nghĩa là những cái gì đó nó xấu xa, tồi bại. Và luôn là những cái điều mà nó sai trật, tầm bậy, tầm bạ. Nó cũng không hẳn là như vậy, bởi vì nó cũng có nhiều cái hay, nó cũng có nhiều cái tốt. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là công dân thiên quốc, chúng ta không có để những cái điều đó hướng dẫn đời sống của chúng ta. Cho dù nghe thì hợp lý, nghe nó đúng nữa, có nhiều sự việc đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, chúng ta phải để trời điều khiển, trời hướng dẫn chúng ta chứ không phải là để đất. Và chúng ta phải lưu ý như thế này, trời phải được bày tỏ, Christ phải được bày tỏ trong cũng như là qua đời sống của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta tiếp xúc với một người mang danh là cơ đốc nhân, chúng ta có thể đi vào trong gia đình của cái người cơ đốc đó, chúng ta có thể đi vào trong anh chị em của mình là cơ đốc nhân, là con cái Chúa, phải không? Chúng ta có thể thấy là không có cái gì sai trật ở trong cái đời sống đó hay là trong cái gia đình đó. Chúng ta thấy mọi cái nó cũng tốt, nó cũng hay, cũng được. Không có phải là tội lỗi, đồi bại, cái gì xấu xa, cái gì trong đời sống người đó hay là trong gia đình của người đó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải thấy Christ được bày tỏ nữa. Bởi vì người thế gian này, những người sống trên đất mà không có Chúa, không thuộc về trời, họ vẫn có nhiều cái tốt, nhiều cái hay, đôi khi còn hấp dẫn nữa à. Đúng không? Hấp dẫn không? Nhiều cái hấp dẫn lắm. Bởi vậy nó mới thu hút nhiều người yêu mến thế gian. Đó, cho nên bây giờ chúng ta nói xin lỗi là lát nữa mình sẽ nói đến cái vấn đề là không có mang ách chung, ách so le đó. Thì bây giờ mình thấy điển hình như là trong cái vấn đề mà tìm bạn. Tìm bạn ở đây là bạn đời đó. Nhưng mà tìm bạn bốn phương, tìm bạn bốn phương ở trên đất này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi tìm hiểu cái người mà chúng ta muốn chọn để làm quen rồi đặt tình yêu và dẫn tới hôn nhân trong cuộc đời của mình đó. Thì nhiều khi nhìn ở trong hội thánh, trong anh chị em, công dân trên trời ấy, nhiều cái thấy sao nó không có hấp dẫn. Cái gì không có đi chơi, không có ăn diện, không có hưởng thụ gì, lạc thú của đời này gì hết trơn à. Thuốc cũng không hút, rượu cũng không uống, chơi bời cái gì đó không có. Nhiều cái cuộc vui trong thế giới này lắm, nhưng mà mấy người là cơ đốc nhân họ không có tham gia, không có nét gì của cái điều đó đó. Cho nên thấy không có gì là hấp dẫn hết trơn. Trong khi đó nhìn mấy cái người mà thuộc về đất đi, thì chúng ta thấy có nhiều cái có vẻ hấp dẫn lắm. Đúng không? Nổi cách ăn mặc thôi cũng là thấy khác biệt rồi, giữa những người của trời với những người của đất rồi. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng những người của trời mà ăn mặc cái gì nam như nữ kín mít rồi. Đúng không? Trong khi đó thì sao? Những người mà của đất á, nam á thì sao? Thích mặc mấy cái áo ngắn ngắn, áo thùng là cái dạng gì đó, ba lỗ để tay chân á thì sao? Bắp thịt cuồn cuộn, xăm lên, đeo mấy cái dây chuyền, dây gì đó, bự bự. Đúng không? Đồng hồ hay là cái ăn mặc đồ đó. Mặc quần sọt để phô trương ra là mình, chân mình cũng thuộc loại bắp thịt rồi này kia, săn chắc. Rồi chúng ta cũng thấy thậm chí có những người đi vào trong hội thánh, đứng ở trên đây để phục vụ Đức Chúa Trời. Giả sử giờ tôi đứng ở đây với cái lối ăn mặc như vậy thì quý ông bà anh chị em nghĩ sao? Mặc dù cũng hát rồi cũng này kia nữa, hay là bây giờ mình nói mấy người nữ đi. Mấy người nữ mà trong thế gian á, thuộc về đất á, Hấp dẫn không? Đâu có kín mít đâu. Nào cũng hở hở. À, thiếu vải, tội nghiệp, nghèo. Toàn dân nhà nghèo không à. Cho nên chúng ta thấy là nhìn nó hấp dẫn lắm mà họ muốn phô trương nó ra để gây cái sự chú ý cho người khác. Cực kỳ hấp dẫn. Rồi bây giờ chúng ta thử tưởng tượng như ở đây có cái ban múa hay là cái ban hát gì đó đứng ở đây. À, toàn là mấy tay mà bận đồ bắp thịt cuồn cuộn. Rồi xăm mình, tôi không nói đến những người mà trước khi Chúa, tin Chúa đó, họ lỡ họ xăm. Rồi bây giờ tin Chúa rồi mà xóa không được. Không? Thì cái đó chúng ta không nói tới. Nhưng mà có những người ngày hôm nay họ đã tin Chúa rồi mà vẫn muốn xăm trên người đủ thứ chuyện hết trơn. Hình ảnh này, chữ nghĩa kia gì đầy trong thân thể của mình rồi. Nhưng mà xăm chi? Đâu phải để giấu. Phải phô nữa ra. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy tưởng tượng như ở trên này những người nam, những người nữ đứng đây gọi là thờ phượng Đức Chúa Trời. Nam thì cái kiểu đó, rồi nữ thì ăn mặc hở hang, thì chúng ta nghĩ cái điều đó có được trời chấp nhận không? Chuẩn nhận không? Chắc chắn là không rồi. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Không phải chỉ là tiếp xúc với một cơ đốc nhân, hay là họ tiếp xúc với mình, rồi đi vào trong gia đình của mình, họ thấy là mọi cái dường như cũng ổn định, rất trật tự. À, thấy cũng có vẻ giàu có sang trọng rồi này kia, cũng không có làm chuyện gì bậy bạ, tội lỗi, xấu xa gì trong cái gia đình đó, trong đời sống đó. Nhưng mà có phô diễn Đấng Christ ra hay không là một vấn đề. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải bày tỏ đến cái sự sáng. Bây giờ chúng ta chuyển đến cái sự sáng này thôi. Sự sáng thì phải soi ra trước mặt thiên hạ. Đúng không? Để họ nhìn thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen phải mình. Mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Người thế gian á, người thuộc về đất này á, thì phô mình để người ta khen mình thôi. Lấy mình làm trung tâm điểm. Nhưng mà là cơ đốc nhân, là người của trời, chúng ta bày tỏ Christ. Đó là lý do tại sao mà lời Chúa nói rằng ngày hôm nay chúng ta sống thì hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm bất cứ sự chi khác. Thì sao? Phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm mọi điều. Mọi sự tôi có phép làm. Nhưng mà phải phân biệt trong đó điều nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có làm vinh hiển Đức Chúa Trời hay không? Chứ không phải là cái này cũng tôi thấy cũng đâu có sai gì đâu. Tôi thấy cũng có gì bậy bạ, tôi làm cũng được, bao nhiêu khác người ta cũng làm. Không. Chúng ta phải xét điều chi vừa lòng Đức Chúa Trời. Điều chi đẹp ý Ngài. Cho nên chúng ta là công dân thiên quốc phải luôn luôn phô diễn Christ ra qua đời sống của chúng ta. Cho nên nó là cái căn bản, nó là cái trung tâm. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây nói đến cái vấn đề là chớ có mang ách chung với kẻ chẳng tin. Trong nguyên văn là chớ có mang ách so le với kẻ chẳng tin. Ở đây là hình ảnh của hai con vật để kéo một cái cổ xe. Nhưng mà hai con vật khác nhau. Và trong sách Phục Truyền á, thì có ghi lại cho chúng ta đoạn 22 câu số 10 nói như thế này: chớ cài bằng một con bò thắng chung với một con lừa, chớ mặc bằng vải pha lộn lông chiên và gai với nhau. Cho nên chúng ta thấy ở đây không có cái chuyện mà trộn lẫn ha, không có thỏa hiệp, không có chung gì hết trơn á, mà phải phân rẽ, phải giãn cách. Cho nên bây giờ cái vấn đề là một cỗ xe thắng bằng hai con vật để kéo nó, thì đặt một cái ách mà đừng bao giờ dùng một con bò với con lừa. Chúng ta thấy con bò thì nó lớn, con lừa thì nó nhỏ. Hai con hoàn toàn là khác nhau. Nhưng mà không phải chỉ là như vậy, vì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về những con vật sạch và không sạch. Cho nên con vật nào á, mà nó nhai lại và nó có cái móng rẽ ra đó, thì nó là được kể là con vật tinh sạch. Còn con vật ô uế á, thì cho dù nó có một trong hai, nó có thể nhai lại mà không có móng phân rẽ thì không được, hoặc là nó có móng phân rẽ mà không có nhai lại thì cũng là bị kể là ô uế. Và những con vật tinh sạch á, thì được dâng lên làm của lễ cho Đức Chúa Trời, thí dụ của lễ chiên hay là bò. Thấy không? Nhưng mà những cái con khác là không có được. Là con lừa là không có được. Không có dâng của lễ con lừa lên cho Đức Chúa Trời được. Không được à. Cho nên con ngựa này, con lừa, con la. Con la là con gì? Là nó lai tạo giữa con ngựa với con lừa à. Cho nên nó sẽ ra cái con la. Rồi con heo đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là những con vật bị kể là ô uế và không thể dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có dùng mấy con đó. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng đó, đừng có mang ách so le với kẻ chẳng tin, hay là đối với cái thế giới thuộc về Belial, thế giới thuộc về đất, thế giới thuộc về thế gian. Chúng ta thấy cái hình ảnh đó là đừng có đặt cái ách kéo xe cho con bò với con lừa. Hai con nó kích cỡ khác nhau, sức mạnh cũng khác nhau, và bây giờ mình kêu nó đi thì chúng ta có thể thấy rằng đó là nó bị tác động, nó bị ảnh hưởng lẫn nhau. Và con lớn con nhỏ thì nó kéo tới, mà con này kéo không kịp thì con này đi chậm, rồi nó bắt đầu nó quay. Nó quay nó chịu ảnh hưởng mà, cũng chuyển động đó, nhưng mà xoay vòng tròn, quanh quẩn thôi, không có đi đâu, không tới đâu, không có đi xa gì được hết, chỉ đi lòng vòng, đi quanh quẩn. Cho nên chúng ta phải biết rằng nếu cơ đốc nhân, người của trời, mà chúng ta thỏa hiệp, chúng ta mang ách chung với kẻ thuộc về đất, những người không tin Chúa, những người thuộc về thế gian, thì cuộc đời của những người đó sẽ đi lòng vòng. Cơ đốc nhân đó sẽ đi vòng vòng trong đồng vắng. Vì một phương diện thì Chúa kêu họ, dân sự của Ngài phải tiến đến đất hứa, là một vùng đất đượm sữa và mật, một cái sự sống phong phú, ổn định. Nhưng mà lòng của họ thì kết hợp với Ai Cập. Họ ra khỏi Ai Cập nhưng mà chưa được lấy Ai Cập ra khỏi họ. Cho nên có những người tin Chúa rồi, là cơ đốc nhân rồi, là công dân thuộc về trời rồi, nhưng mà thế gian vẫn chưa lấy ra khỏi họ. Họ là những người được Chúa cứu khỏi thế gian, nhưng mà thế gian trong họ vẫn chưa được lấy ra. Ai Cập vẫn còn có nhiều cái hấp dẫn. Thịt rồi củ kiệu, dưa hành rồi, thịt kho mỡ đồ cái gì đó, đại khái là như vậy. Chúng ta thấy rằng họ thèm thuồng những cái đó lắm, họ yêu thích những cái đó lắm. Lòng lúc nào cũng nghĩ về Ai Cập, làm hình bóng về những cái gì thuộc về thế gian này nè, thuộc về đất này nè, thuộc về ma quỷ. Thì sao? Đi tới mà không có được, cho nên nó cứ bị kéo, nó đi vòng vòng 40 năm trong sa mạc. Đừng bao giờ là cơ đốc nhân đi trong sa mạc. Chán vô cùng. Lời Chúa thì nghe không có hấp dẫn, mana suốt ngày, mana gì đó. Đổi món đi, ăn củ hành, củ kiệu, thịt chán hê gì đó. Dù là của Ai Cập thèm mấy cái đó lắm, chứ ăn mana chán quá, lời Chúa hoài, nói tới nói lui nói hoài, nghe giảng cũng hoài lắm. Nhưng mà nói chuyện phím, nói chuyện đời này á, nói từ sáng đến tối vẫn nói được như thường, nói bỏ ăn cũng nói nữa. Nhưng mà học lời Chúa, nghe lời Chúa thì thấy hoài quá, chán quá, thôi làm cho lẹ lẹ, kết thúc cho rồi đi. Chán lắm mana ăn hoài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cần phải nhận thấy được điều này, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Và điều này nó không chỉ là liên hệ tới cái vấn đề hôn nhân đâu. Bởi vì thật ra ở đây, Kinh Thánh trong cái phần cả mạch văn của nó thì không đề cập tới cái vấn đề hôn nhân. Ở đây không có nói tới vấn đề hôn nhân, nhưng mà nói tới một cái vấn đề có tính cách căn bản về cái mối liên hệ trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta không được mang ách chung với kẻ chẳng tin. Hẳn nhiên trong điều này có liên hệ tới hôn nhân. Và chúng ta phải nhớ một điểm như thế này nè, là khi chúng ta để cho một cái điều gì đó thuộc về Belial, thuộc về đất, thuộc về thế gian, thuộc về đời này á, mà chúng ta có một sự thỏa hiệp kết nối với nó đó, thì nó làm cho chúng ta bị kéo xa khỏi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xem ở trong cái chủ đề của đoạn 5, đoạn 6 của Thơ Côrintô thứ nhì này, thì nói tới vấn đề sự giải hòa với Đức Chúa Trời, hay là một sự hòa thuận, một sự hòa và hiệp với Đức Chúa Trời. Và Phaolô ông đã khuyên hội thánh Côrintô, một hội thánh mà bị chi phối quá nhiều điều thuộc về thế gian, tôi khuyên anh em phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Anh em rồi là người trong Chúa rồi, nhưng mà sống bất hòa với Đức Chúa Trời. Tại vì thế gian nó giữ họ và khiến cho họ bị cách xa khỏi Đức Chúa Trời. Cho nên đó là một cái điểm mà chúng ta cần nhớ. Thành thử có những người mà chúng ta thấy rằng khi họ kết bạn thân thiết nha, tôi chỉ nói bạn thôi chứ chưa nói tới bạn đời thôi quá nặng rồi. Mà chỉ là kết bạn thân thiết với những người thế gian này, vui thích với những con người thuộc về thế gian này thôi, chúng ta thấy rõ là họ không có gần gũi với Đức Chúa Trời. Thậm chí là nhóm lại Nhóm với bạn thế gian thì nhóm cỡ nào, lúc nào, bao lâu cũng được, làm cái gì cũng được. Mà hội thánh thì nhiều khi thấy không có mặt luôn. Có những người còn chủ trương thì thờ phượng Chúa đâu thì cũng được thôi, thì lâu lâu đi nhóm, tháng thì nhóm lần hai lần cũng được rồi, đâu cần gì, Chúa có khắp mọi nơi mà. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái khi đó thì những cái điều gì thuộc về thế gian này nó chi phối, nó bắt lấy đời sống của những con người đó. Họ ham thích tất cả những cái điều gì thuộc về thế gian này. Họ kết bạn với thế gian. Mà kết bạn với thế gian thì trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ điều đó trong thời Gia-cơ đó. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp chúng ta. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta thỏa hiệp, chúng ta kết bạn với những người thế gian này, những người vô tín, nó sẽ làm cho chúng ta bị kéo xa khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta bị giãn cách, mà lại là giãn cách với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây nói đến cái vấn đề về sự công bình. Chúng ta trở lại ở đây thì nói rằng đó, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Câu số 14. Rồi sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Cho nên chúng ta lấy câu này để chúng ta thấy nó làm cái phần thứ nhì. Đó là công bình với gian ác, sự sáng với sự tối tăm. Chúng ta biết rằng trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đang sống trong cái thế giới tối tăm, vương quốc tối tăm thuộc về Satan. Phải không? Và khi chúng ta được cứu là ngày giờ chúng ta khỏi nước của sự tối tăm để đưa chúng ta vào nước sáng láng của con yêu dấu Ngài. Chúng ta là những kẻ bất nghĩa đối với Đức Chúa Trời, bất pháp đối với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng đó, vì mọi người trong thế gian này đều đã phạm tội, đều là tội nhân và hụt mất hay là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mất, bị mất cái sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển sáng láng không có, toàn là sự tối tăm. Cho nên bây giờ Chúa đến và Ngài đã trả một giá đắt để Ngài cứu chuộc chúng ta bởi thập tự giá của Ngài. Cái lằn ranh mà chúng ta nói ở đây để phân cách, để giãn cách chúng ta giữa trời với đất, giữa Chúa và ma quỷ, chính là thập tự giá. Đó là điểm chúng ta cần thấy. Và như vậy thì chúng ta nhận biết rằng ở đây khi nói đến thứ nhất là cái sự công bình thì nói đến những hành động. Công bình là gì? Hẳn nhiên chúng ta nhớ rằng đó là chúng ta được Chúa xưng công bình bởi Chúa Giêsu Christ là đấng công bình, đã làm trọn sự công bình của Ngài để Ngài có thể cứu chuộc chúng ta khỏi sự bất nghĩa, khỏi sự bất pháp, tức là cái sự bất công, không có nhận được cái sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời, cái sự đúng đắn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó là chúng ta được xưng công bình căn cứ trên sự công bình đã được làm trọn bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được Đức Chúa Trời kể là công bình, tức là xưng chúng ta là công bình căn cứ ở trên sự công bình đã được làm trọn bằng một giá hớt đắt bởi Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta thấy sự công bình thì nói đến những cái điều đúng đắn mà chúng ta cần phải làm. Nói đến sự công bình là nói đến những điều chúng ta phải làm. Khi mà Chúa Giêsu đến với ông Giăng Báp-tít để chịu phép báp têm về sự ăn năn, thì Giăng Báp-tít nói không, Ngài phải làm báp têm cho tôi mới đúng chứ, Ngài là đấng Christ, đấng Messi mà tôi đang giới thiệu mà, Ngài làm cho tôi mới đúng. Chúa nói không, hãy làm trọn sự công bình. Công bình có nghĩa là gì? Có những người ăn năn mà nếu không có của lễ chuộc tội, không có sinh tế chuộc tội thì ăn năn cũng như không, không có được xưng công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài phải đến ở tại nơi đó để tiếp nhận những gánh lấy tội lỗi của con người qua sự ăn năn đó và trả giá bằng cái sự chết của Ngài. Cho nên Ngài chính là sinh tế, giống như là ngày xưa trong thời luật pháp, cựu ước nó có hình bóng á. Muốn một người muốn nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời á, thì phải đem con sinh tế, con chiên, con bò gì đó, phải không? Đặt tay mình trên nó và xưng ra những tội lỗi. Rồi cái con vật đó nó trở thành hy tế của lễ, thay thế để hy sinh chịu chết thế cho cái người phạm tội đó. Chứ nếu mà có sự ăn năn xưng tội mà không có sự đổ huyết, không có của lễ hy sinh thì không có được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Người thế gian họ cũng hối hận, hối cải, rồi cũng ăn năn sám hối gì đủ thứ chuyện. Nhưng mà nó không được kể là công bình, không nhận được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì không tin vào Chúa Giê-xu là đấng đã hy sinh trả giá thay thế cho tội lỗi của con người. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là lý do tại sao mà niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là tối quan trọng để một người có thể được cứu chuộc. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, Ngài nói phải làm trọn sự công bình. Ngài nói với ông John Baptist, bây giờ chúng ta hãy làm trọn sự công bình. Chính như vậy thì công bình là một điều phải làm một cách đúng đắn đối với con người và đối với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, chúng ta cũng phải suy nghĩ đây là những điều chúng ta phải làm với tư cách là công dân của trời, là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, là đấng công bình. Có những điều chúng ta phải làm, nó thể hiện qua hành vi của đời sống cơ đốc. Hãy nhớ như vậy. Chúng ta phải làm một cái điều đúng đắn và phải lẽ đối với người lân cận chúng ta, đối với hội thánh của Chúa, đối với Đức Chúa Trời. Nó là điều phải làm, và Kinh Thánh không bao giờ nói tới cái đời sống tiêu cực, là chúng ta rút ra khỏi cái thế giới này, đi tu, ẩn dật. Không có. Chúng ta là những người dấn thân để bày tỏ Đức Chúa Trời qua nếp sống công bình của mình. Nếp sống hay là lối sống công bình của chúng ta. Cho nên sự sáng các ngươi là sự sáng của trong tối tăm, nhưng mà sự sáng phải soi ra. Chúng ta phải thể hiện những việc làm. Và Kinh Thánh nói rằng nếu một người biết việc lành phải làm mà không làm thì phạm tội. Chứ không phải là chúng ta tôi không có làm gì sai hết đó. Không có, tôi không có phạm tội gì hết đó. Nhưng mà không làm việc công bình thì vẫn bị kể là phạm tội đối với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có một thái độ phải lẽ. Người chồng phải đối xử đúng đắn, phải lẽ đối với người vợ. Người vợ đối với người chồng cũng giống y như vậy. Cha mẹ đối cùng con cái đối cùng cha mẹ. Có những điều công bình là điều chúng ta có bổn phận. Chúng ta phải làm đối với những người lân cận chúng ta. Có những điều chúng ta phải làm đối với hội thánh của Chúa. Phải làm chứ không phải là thì tôi không làm được mà tôi đâu phá hội thánh đâu gì đâu. Tôi không có đi nhóm hội thánh thôi chứ còn thiệt ra tôi không có phá. Bổn phận của chúng ta là phải có mặt trong hội thánh. Chúng ta phải đến với hội thánh mà không phải chỉ là có mặt. Dù có mặt cũng là một hành động, chúng ta phải đi từ nhà của mình đi đến trong cái sự nhóm hiệp chung với hội thánh mới gọi là hội thánh được. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó. Rồi nhưng mà không phải chỉ là đi nhóm thôi mà còn có những việc chúng ta phải làm. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm gì cho hội thánh thì chúng ta phải làm cái điều đó. Rồi đối với thế gian hư mất này, có một trách nhiệm của cơ đốc nhân phải làm. Sự sáng các ngươi phải soi ra trong nơi tối tăm mà. Đó là chúng ta bày tỏ Christ là cứu Chúa cho thế giới hư mất. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết chúng ta có những cái việc công bình. Đừng có thỏa hiệp với những điều gian ác, bởi vì Kinh Thánh nói như thế này. Chúng ta được Chúa lập để có thể cảnh tỉnh những người còn trong tội lỗi và họ phải sẽ chịu cái sự đoán phạt như là hậu quả. Và Chúa đã lập chúng ta để nói cho những người đó biết. Nếu mình không nói, huyết của những người đó đổ lại trên đầu của mình. Đúng không? Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta nói mà những người đó không tiếp nhận thì họ phải chịu lấy tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Còn chúng ta thì được xưng công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì điều chúng ta cần làm thì chúng ta đã làm rồi. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái điều đó. Nhưng việc mà chúng ta phải làm, hãy suy nghĩ đến những gì. Chúa ơi, Ngài đặt con ở trong thế giới này để con làm gì? Ngài đặt con tiếp cận với cái người này là con, Chúa muốn con phải làm gì một cách đúng đắn và phải lẽ với người đó? Có phải là sự gian ác không? Bởi vì chúng ta thấy một cái người sắp sửa, người mù, đi cầm cái gậy, đi dò đường đi. Chắc là đường lạ hay sao không biết, và cái người mù này chuẩn bị băng qua đường. Ở Mỹ thì nó có nhiều cái loại âm thanh đó, nó cho mình biết, nhưng mà không phải góc đường nào cũng có à nha. Nó âm thanh nó làm cho cái người mù họ có thể nhận biết được là mình nên đứng lại và hay là mình có thể bước qua bên kia, đúng không? À, nhưng mà Chúng ta biết rằng có nhiều chỗ không có rồi. Bây giờ chúng ta hình dung cái người mù dò đường mà xe chạy ào như thế này. Mà anh ta vì cớ mù mà còn điếc nữa cho nên không nghe âm thanh xe cộ gì hết trơn. Tưởng đâu là vắng, đường vắng. Rồi bắt đầu chuẩn bị bước xuống lòng đường. Và chúng ta, cái người sáng mắt đứng kế bên. Cái này kệ nó, tôi đâu có quen biết gì đâu. Chả can hệ gì. Rồi cái người cứ đi xuống và xe cán lên. Thì chúng ta thử nghĩ cái người mà biết mà không có làm một cái gì đó để giúp cho người mù đó, thì chúng ta gọi cái người đó là công bình không? Người lương thiện không? Gian ác vừa vừa thôi. Thấy người ta đi vô cái chỗ chết mà mình không có một hành động nào để ngăn cản, để nói cho người ta biết. Cái đó là gian ác. Cho nên đó, công bình là khác hơn với gian ác. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Rồi sự sáng nó khác hơn với sự tối tăm. Thì nó liên hệ tới cái phần thuộc về hồn của chúng ta. Cái kia là nó nói đến hành vi mà chúng ta phải làm, thể hiện qua hành động của chúng ta. Đúng không? Nhưng mà khi nói đến ánh sáng thì nó chính là cái tâm trí, nhận thức của chúng ta. Và chúng ta biết rằng Chúa là đấng ban cái sự soi sáng cho chúng ta. Cũng ở đây trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 á, thì nói với chúng ta rằng những kẻ thuộc về thế gian, những kẻ vô tín là những người còn ở trong cái sự tối tăm. Và chúng ta thấy rằng đó, những người hư mất đó thì nó bị Chúa của đời này là Belian, là Satan làm cho họ mù. Làm cho họ mù lòng và không có thấy được ánh sáng chói lối của tin lành Đấng Christ. Và bây giờ thì ở đây nói cho chúng ta như thế nào? Chúng ta phải rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa cho họ. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán rằng sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta là con cái sáng láng, chúng ta cần phải có ánh sáng của Chúa để mà chiếu trong lòng của chúng ta, để chúng ta nhận biết Đấng Christ, nhận biết các ý muốn của Đức Chúa Trời, đường lối của Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta là con cái sáng láng, không phải con cái mà lờ mờ, con cái của sự tối tăm. Thế giới ngày hôm nay chúng ta đang thấy là một thế giới đầy sự rối trí. Họ không biết bây giờ phải phân định nó như thế nào, không biết ông này nói đúng hay cái bà kia nói đúng, cái đảng này nói đúng hay cái đảng kia nói đúng. Rồi cái tin tức này là đúng hay là cái tin tức này kia là sai. Không có phân biệt được, bây giờ nó bị rối loạn luôn, khủng hoảng luôn tâm trí. Rồi bây giờ không biết mình phải làm gì cho nó đúng nữa. Hay cái nào mà nó tác động mạnh quá thì mình nghiêng theo chiều đấy thôi, cuốn theo chiều gió thôi, chứ còn không có định tâm được. Rõ ràng vì không nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là con cái của sự sáng, chúng ta không có bị rối loạn thần kinh cái kiểu đó đâu. Và chúng ta cần có ánh sáng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Và chúng ta thấy như ở trong sách Châm Ngôn đoạn 4 ấy, thì nói về những cái người là con cái của sự sáng, là con của sự công bình á. Đoạn 4 câu số 18 nói thế này: nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng. Nhớ nha, con đường của người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Càng lúc nó càng thêm lên, chứ không phải là nó giãn cách, giãn cách gì đó, giống như chớp tắt ánh sáng kiểu đó. Không có. Một cái người mà cứ đi trong đường lối công bình, đi trong Chúa, thì có ánh sáng của Chúa hướng dẫn chúng ta. Càng lúc chúng ta càng sáng lên, nhận biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhận biết được Chúa ở trong mọi sự, ở trong đời sống của chúng ta, và nó cứ ngày càng sáng hơn, sáng hơn. Cho nên khi chúng ta có ánh sáng của lời Chúa đó, thì nó đem lại cho chúng ta một sự bình an, một cái sự vững tâm, chứ không có phải mà bị cuốn theo chiều gió, chao đảo theo những cái cơn sóng cuồng của thế gian này, của những cái trào lưu ở trong xã hội này. Mà nó có một cái gì đó rất là vững chắc cho chúng ta, ổn định cho đời sống chúng ta, bình an cho đời sống của chúng ta. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta. Và quý bà chị em phải có thì giờ để chúng ta có lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn mình. Lời Chúa là lời sống nha. Chúng ta phải nhớ như vậy. Lời Chúa là lời sống. Nguyện Chúa cho chúng ta thật có ánh sáng này. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái điều thứ ba. Ở trong câu số 16 của phần Kinh Thánh gốc của chúng ta. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bây giờ chúng ta nhận biết rằng đó, chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Là đền thờ của Đức Chúa Trời. Thì ở đây nó bao gồm luôn rồi. Bởi vì chúng ta nhớ rằng đền thờ, trước nhất là chúng ta nhìn cái hình ảnh mà Chúa dùng quen thuộc, một cách thuộc thể, là gì mà có thể thấy được. Đền thờ Jerusalem chẳng hạn đi. Thì nó có ba phần. Ở bên ngoài, phải không? Khu vực hành lang, và chúng ta có thể thấy được cái cấu trúc của nó ở phía bên ngoài là sao. Rồi đi vào phía bên trong là nơi thánh, và sau cùng là nơi chí thánh. Và điều này nó làm hình ảnh đền thờ thuộc thể, nó có ba mặt. Thì đền thờ thuộc linh thì nó cũng có ba mặt. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời, Ngài giống như trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, qua lời giảng của Phaolô trong đoạn 17 á, thì ông cho biết rằng Đức Chúa Trời không có ngự ở trong đền thờ do tay người ta làm ra. Không có. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta như thế nào? Nói với chúng ta rằng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và đền thờ Đức Chúa Trời á, nó gồm có ba phần. Ở bên ngoài nó là cái phần người ta có thể nhìn thấy được, cái thế giới chung quanh có thể nhìn thấy được, tức là những cái hành động mà chúng ta có thể nói đó chính là cái phần thuộc thể, cái phần thân thể vật lý của chúng ta là cái người ta có thể nhìn thấy. Chứ còn cái phần hồn và linh của mình ta đâu thấy được. Đúng không? Người ta thấy được. Cho nên cái đó là cái phần thân thể của mình, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta có cái phần hồn, tâm trí, lý trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Và có cái phần linh. Thì bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta phải được thánh hóa, được nên thánh trọn vẹn, làm trọn cái sự nên thánh của anh em. Đoạn 7 câu 1 á. Làm trọn tức là nên thánh một cách trọn vẹn. Và nói như trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 5 phải không? À, thì sao? Chúng ta phải được nên thánh cả tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng ta. Thánh hóa một cách trọn vẹn. Và chúng ta nhớ rằng mình là đền thờ mà Đức Chúa Trời vinh hiển, Ngài ngự ở trong chúng ta. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Đời sống của cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Và nếu chúng ta xem trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu số 15 á, thì Phaolô ông cũng nói với chúng ta rằng hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải là một Đức Chúa Trời kiểu như các hình tượng của dân ngoại, dân vô tín, thuộc về đất, thuộc về thế gian, thuộc về đời này, thuộc về ma quỷ, thì nó có cái hình tượng. Đúng không? Nhưng mà hình tượng thì nó có sống không? Không. Hình tượng chết. Có mắt mà không thấy, có cái đầu nhiều khi cũng bự lắm, nhưng mà không có óc ở trong đó. Trong đó toàn là đất không à. Có một lần tôi giúp cho một gia đình tân tín hữu mới tin Chúa và dẹp mấy cái đình hình tượng đồ này kia rồi đó. Hình ngoài nó đẹp, mua đắt tiền lắm mà thỉnh không à, chứ không phải chuyện đi ra ngoài tiệm mua đại đâu, không có. Thỉnh, mà thỉnh từ Thái Lan, thỉnh từ này kia nọ, chứ không phải là giỡn đâu. Mà ở ngoài nó đẹp vô cùng, nhưng mà tới chừng mình đập, cầm cái búa đập ở trong, quý vị biết gì không? Ba cái rác rưởi gì nó, ba cái đồ xà bần gì nó nhét vô trong đó đó. Ở ngoài thì đẹp, nhưng mà ở bên trong là ba cái thứ gì đồ rác rưởi mà người ta sắp mình xuống người ta thờ lại. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Chúa của chúng ta, đền thờ của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống, chứ không phải là những hình tượng chết. Như vậy thì phải nhớ, thì nói cho sống là sao? Sống là một mối tương giao thể hiện ra, phải không? Con ta trước đã chết mà bây giờ lại sống. Chúa nói về người con trai hoang đàng sau khi ăn năn trở về trong nhà cha đó. Trước nó chết, hiện nó đâu chết đâu. Nhưng mà nó chết về cái phương diện tương giao. Mà bây giờ lại sống có nghĩa là nó trở lại hòa hiệp, hòa thuận lại với cha của nó. Thì bây giờ chúng ta cũng phải nhớ như vậy. Đức Chúa Trời hằng sống là một cái mối giao tiếp. Tôi thí dụ như bây giờ tôi đứng ở đây. Tôi đứng ở đây là để làm gì? Để tôi giảng lời Chúa, ví dụ vậy. Nhưng bây giờ tôi đứng ở đây tôi im lặng. Tôi mới nhìn. Nhìn từng người. Nếu mà nhìn một người thì bốn mắt nhìn nhau. Nếu nhìn mọi người thì hàng trăm con mắt nhìn đôi mắt của tôi. Tôi đứng đây trong thời gian rất lâu. Sau đó tôi bước xuống. Thì cái đó là cái gì? Cái giờ đó gọi là giờ. Sống hay chết? Chết. Cho nên chúng ta đừng có tăng mò. Tăng mò là cái thời gian chết ha. Nhiều khi là đừng có để bất cứ một cái chương trình nào, đừng có để cho nó có những cái tăng mò, đừng có thời gian chết. Là cái lúc đó mình không thấy gì, không thấy có một cái biểu hiện gì, hay là không có một tiết mục gì, không có một con người nào. Thời gian đó là thời gian chết. Sống là một mối tương giao. Chúng ta có nhận biết có Đức Chúa Trời hằng sống trong đời sống mình không? Không phải lâu lâu mới sống đâu nha. Hằng sống, hằng có, hằng bày tỏ. Chúng ta có kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hằng sống không? Và hội thánh của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Nó nói lên cho chúng ta thấy về những hành động, những cái hoạt động đó của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Ngài không có nằm ngủ, Ngài không có nằm im, Ngài không có yên lặng, không có chuyển động gì cả, không có hành động gì cả. Không phải, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời bận rộn vô cùng. Chúa Giê-xu đã nói, những người cha ta đã làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc giống như vậy. Chứ không phải là Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự rồi, thế giới này, vũ trụ này rồi, cái Ngài hút lui đi đâu đó không biết. Hay là Ngài nằm ngủ gì đó, rồi Ngài đã giống như lên dây đồng hồ, nó có cái bộ máy, thì cứ thế mà nó xoay chuyển, nó hoạt động, có không? Không, Đức Chúa Trời tương tác với cái thế giới tạo vật của Ngài. Đếm mỗi sợi tóc trên đầu chúng ta, và nếu không bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, không có sợi nào rơi xuống đất. Cho nên không có bất cứ một cái biến động, biến cố, sự kiện gì trong thế giới này mà không có một sự tác động của Đức Chúa Trời đó. Đức Chúa Trời tể trị trong tất cả mọi cái điều đó nhằm hoàn thành những cái kế hoạch Ngài đã lập ra, những cái ý định của Ngài cho cái tổng thể và cho cá thể nữa. Cho mỗi đời sống của chúng ta, trong những cái vĩ mô, những cái lớn mà cũng trong cái những cái tế vi, những cái rất là nhỏ. Ở trong mạch máu của chúng ta, máu chảy bị nghẹt cái gì đó, trục trặc cái gì đó, Chúa có tể trị không? Ngài có hoạt động không? Miễn là chúng ta tương tác với Ngài thì chúng ta sẽ thấy Ngài hành động. Vì Ngài không phải chỉ hành động một cách đơn phương, Ngài hành động trong, Ngài hành động với đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải kết hiệp với chính Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Và khi chúng ta có một cái sự phân rẽ, hãy phân rẽ ra khỏi giữa chúng nó. Hãy ra khỏi giữa những cái điều gì thuộc về Belial, thuộc về Satan, thuộc về đất, thuộc về thế gian mờ tối này. Thì sao? Lúc bấy giờ chúng ta mới kinh nghiệm được, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ở đây là đang nói với những người là con cái của Đức Chúa Trời rồi nha, chứ không phải là nói với người thế gian đâu. Mặc dù nó có phần ngụ ý, nhưng mà chính yếu ở đây là nói với con cái của Chúa bị Phaolô trước đó trong đoạn 5. Tôi khuyên anh em phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có một đời sống hòa hiệp với chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên ở đây nói cho chúng ta biết có những điều chúng ta phải làm trong cái sự phân rẽ. Và nhớ là không có thỏa hiệp, không có trung lập, không có một cái vùng xám ở trong đời sống đức tin của chúng ta, hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc thánh khiết hoặc ô uế, chứ còn không có cái chuyện mà mập mờ, những cái vùng xám lờ mờ ở đây không có, hoặc sáng hoặc tối, dứt khoát, nó rõ ràng như vậy. Chúng ta chỉ cần đặt cái chân mình vào trong bóng tối, nó kéo chúng ta liền, và chúng ta bị trôi tuột khỏi sự sáng của Christ. Chúng ta phải có một cái rõ ràng lập trường ở trong đời sống của chúng ta. Và lúc bấy giờ thì nói như thế nào, chúng ta mới kinh nghiệm được điều mà Chúa nói, ta sẽ làm cha các ngươi. Các ngươi là con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Ở đây nói tới con trai, nói tới con gái. Nó không phải nói về phái tính đâu. Đó chỉ là những cái hình ảnh có tính cách ẩn dụ hay là minh họa thôi. Con trai con gái mà Đức Chúa Trời là cha có nghĩa là chúng ta được sanh ra bởi Ngài, có sự sống của chính Ngài. Hết thảy chúng ta đều là con trai và con gái, mỗi chúng ta là con trai luôn với con gái của Đức Chúa Trời nữa. Đúng không? Cả hội thánh đó thì Chúa nói rằng đó chúng ta được follow đó. Ông nói với chúng ta như là ở trong cái phần trước đó, là chúng ta được gả cho Đấng Christ giống như là một trinh nữ. Thì ở đây không phải chỉ nói tới những người nữ, phái nữ, mà tất cả con cái của Chúa, những người là tín hữu, Cơ Đốc nhân đều được kể là trinh nữ, là một người nữ. Chúng ta là vị hôn thu, là vị hôn thê, phải không? Và là sẽ là người vợ mới cho Chúa. Chúa đi chuẩn bị chúng ta thì cưới chiên con, Ngài sẽ trở lại để đón tiếp chúng ta vào. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, hình ảnh ở đây muốn nói cái gì? Chúng ta ra từ Đức Chúa Trời mà Ngài phải là cha. Cha ở đây nói đến cái sự sống, Đức Chúa Trời hằng sống mà là cha. Ngài tể trị, Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài là nền tảng cho chúng ta, Ngài là nguồn mạch của tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta. Ngài là cha. Và hình ảnh của người con trai ở đây đó, nó chỉ về cái sự mạnh mẽ, về sức lực. Cho nên ở đó nó chỉ về một người phải gánh vác, một người phải phục vụ, một người á phải là một chiến sĩ trong chiến trận. Vì Kinh Thánh không có nói đến cái việc mà đi ra trận đánh với kẻ thù là những người nữ giặt đến nhà bằng đàn bà cũng đánh. Cái đó là tại vì loạn lạc chiến tranh thì giữ vân á, giống như lần trước chúng ta đã học. Nhưng mà chính yếu ở trong đạo quân của Chúa là những người nam. Những người nam phải là xông trận, đúng không? Cho nên ở đó nó, mỗi chúng ta phải nhớ như vậy. Cái hình ảnh người nam ở đây là hình ảnh của một cái người được Chúa ban sức lực để chúng ta có thể gánh vác những cái trọng trách, để chúng ta có thể phục vụ và để chúng ta có thể trở thành những chiến sĩ trong đạo quân của Đấng Christ. Hết thảy chúng ta là những người con trai như vậy. Mà chúng ta cũng là những người con gái. Tôi có hai cô con gái mà tôi vẫn thích con gái à. Cái đó nói thiệt, hồi đó tôi ao ước là có con gái trước. Rồi có con trai thì đương nhiên cho nó có nếp có tẻ gì đó thì mình cũng thích vậy. Thiệt ra tôi là thích có nhiều con chứ không phải thích, nhưng mà tại vì hoàn cảnh đó không cho phép mình sinh con nhiều. Thì bây giờ cái vấn đề là cũng muốn có con trai nhưng mà tôi vẫn thích con gái. Gái dễ thương. Gái nó dễ thương lắm. Chúng ta phải là những con gái của Đức Chúa Trời. Những người mà cha yêu thích, dễ thương, chúng ta cũng yêu mến cha của chúng ta nữa. Tôi nói với các bạn chị em, hai cô con gái của tôi từ nhỏ, nó gần với cha của nó nhiều hơn là với mẹ. Tôi gần gũi, chăm sóc, vui, đùa với nó đủ thứ. Nó dễ thương, con gái nó dễ thương. Cho nên hết thảy chúng ta phải là những người dễ thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là những con gái. Mà muốn như vậy thì sao? Chúng ta phải có một sự phân rẽ rõ ràng. Chứ mà bây giờ theo cái đời này, theo cái lối đời này, ô uế dơ dái hùi hám, dữ dằn, này kia nọ, lười biếng, không có chịu giữ phần cái gì trong nhà cửa gì hết đó, thì có làm cho cha vui không? Cha có thích bồng ẩm gì một cái đứa như vậy không? Mà bồng nó cũng cho nữa, nó cũng kháng cự, nó chống lại, phải không? Cho nên chúng ta phải là con gái của Đức Chúa Trời. Con trai, con gái của Đức Chúa Trời là cha và là cha toàn năng. Và không phải là con trai, con gái của đời này. Chúa đã nói với ngay cả những người là người Do Thái nha. Trong suốt lịch sử của họ, sinh hoạt của quốc gia họ, và đời sống gia đình họ, cá nhân họ từ khi lọt lòng, đều có những cái dấu tích của luật pháp Đức Chúa Trời hết. Họ là dân tuyển, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Mà Chúa nói với nhiều người trong vòng dân Giu-đa, Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi là con cái của ma quỷ, làm theo cha các ngươi là Sa-tan. Vì các ngươi chống nghịch ta, vì các ngươi không có hòa hiệp với ta, các ngươi muốn giết ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta phải là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, hằng sống của chúng ta. Và đây là một điều rõ ràng, phải có sự giãn cách thuộc linh chứ không phải là tiếp cận, hòa hiệp, thỏa hiệp cái gì. Nó có một lằn ranh rõ ràng như vậy. Trong thơ Galati đoạn 6, Phaolô ông nói như thế này, thập tự giá là cái điều tạo nên cái sự phân cách như vậy. Bởi thập tự giá, tôi chết đối với thế gian, và thế gian cũng chết đối với tôi nữa. Không có can hệ, không có dính líu, không có hòa hiệp, không có thỏa hiệp cái gì đối với thế gian này, vì có thập tự giá. Chúng ta phải có cái thập tự giá đó trong lòng của chúng ta, chứ không phải chỉ có đeo trên cái thai cho đẹp, hay là đeo đây cho nó đẹp thôi. Nhưng mà ở trong lòng của mình đó, nó phải có một cái thập tự giá phân rẽ, giãn cách, giãn cách rõ ràng như vậy. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta. Và có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại như thế này. Có một ông kia đi vào trong rừng. Ông đi săn, ông đi này kia nọ đó, thì ông thấy có một con gấu, một con gấu con, gấu mẹ của nó thì bị chết rồi, nên gấu con ở đó thì nó cứ kêu lên, nó khóc, mà nó còn nhỏ. Ông thấy thương tâm quá, cho nên ông mới ẵm con gấu đó, ông mới đem về nhà để ông nuôi nó, nuôi nó từ lúc nó còn nhỏ cho tới khi nó lớn lên. Nó lớn mà nó bự hơn ông nữa, phải không? Và nó lớn lên, nó gần gũi với ông, nó coi ông như là cha, là mẹ của nó vậy. Cho nên là giữa người với gấu nó có một cái mối liên hệ thân thiết ghê lắm, quan tâm với nhau, vui thỏa nhiều điều lắm. Và trong một lần kia thì ông nằm ngủ vào lúc giữa trưa, ông nằm ngủ thì con gấu nó ngồi kế bên để nó canh chừng, nó bảo vệ cho ông. Thì trong lúc ông đang ngủ như vậy thì có một con ruồi đậu vô ngay trán của cái ông đó. Thì con gấu phủ phủ đi, quấy rầy giấc ngủ của ông chủ của mình, người cha của mình, lấy tay nó phủ phủ con ruồi bay, nó đậu vô nữa. Nó phủ nhiều lần, mà con ruồi này nó lì lợm, nó cứ đậu vô, tự nhiên như ruồi Hà Nội, sao không biết mà nó cứ đậu vô hoài. Cái con gấu nó bực bội quá, cái con ruồi này cứng đầu lì lợm, đuổi hoài không đi, bực quá, đập người chết ngắt. Nó công nhận nó đập hay thiệt á, tại vì đập người không dễ đâu nha. Nhưng mà với cái bàn tay hộ pháp của móng vuốt của nó đập một cái con ruồi chết ngắt. Nếu người nào yêu thích thấy nó dễ thương quá, mấy cái con gấu thuộc về đời này, thuộc về đất, thuộc về thế gian này ha, ô nó dễ thương quá, cho nên mình kết bạn với nó, mình mang ách chung với nó, làm ăn chung với nó, kết bạn thân thiết với nó, rồi thậm chí yêu thương nó, rồi lấy nó làm chồng làm vợ đồ này kia luôn, ký hợp đồng làm ăn chung, hò hẹn với nó vì thích yêu quá, mang ách chung là phá sản đó nha. Làm sao mà Đức Chúa Trời ban phước được khi chúng ta có những cái sự thỏa hiệp như vậy? Và hãy coi chừng, bởi vì một ngày kia cái con gấu này nó hai bản chất nó khác biệt nhau, suy nghĩ nó khác biệt nhau, lối sống nó khác biệt nhau, thì rồi chúng ta sẽ thấy rằng họa vô đơn chí. Cái này cũng phải họa vô đơn chí là bất ngờ nữa, lợi bất cập hại. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đừng có kết bạn với gấu. Tôi không thích tối mà tôi ngủ mà ôm con gấu, mà ôm gấu bông thì được, chứ mà ôm con gấu thứ thiệt mà ngủ là không được đâu. Không thích bao giờ, phải không ạ? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cũng nhận thấy được điều này, để chúng ta có một sự giãn cách thuộc linh dứt khoát trong đời sống của mình. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng lên và chúng ta cầu nguyện.